vỗ tay của nhà chúng ta hát này ha.
Cảm ơn Chúa cho Hội Thánh được đi nghỉ ngơi, kinh nghiệm được cảnh thiên đàng trên đất. Rồi chúng ta đi suối nước nóng ở tại Pagosa. Và đường đi thực sự có 5 tiếng đến 5 tiếng rưỡi đồng hồ thôi. Nhưng mà dọc đường thì vì có cảnh đẹp quá, chúng ta cứ dừng dọc đường, ăn trưa và ngắm cảnh. Đi về cũng giống như vậy. Chúng ta cũng được có cơ hội dừng dọc đường và ăn trưa ngắm cảnh. Một số người nói với tôi rằng: mục sư ơi, đoạn đường thì xa mà ở thì ít quá. Ở được tối thứ bảy và tối chủ nhật thôi, phải chi ở được 2-3 ngày hơn nữa thì chắc là vui hơn. Và có thể là chúng ta cũng đồng ý điều này. Có thể tương lai chúng ta sẽ ở nhiều hơn chút xíu. Chúng ta sẽ vui thỏa ở trong cái chỗ kỳ trại mà chúng ta sẽ nghỉ. Hy vọng sang năm chúng ta sẽ, không biết là Thủy giúp dùm để có thể liên lạc trước để chúng ta book cái trại gần hơn, là ở trại Mount Princeton, khoảng 2 tiếng lái xe đến 2 tiếng rưỡi, 2 tiếng thì thường chúng ta đi. Nhưng mà cái trại đó khó book, tại vì thường chúng ta book là nó đã đầy hết trơn rồi, chỗ cũng cảnh rất là đẹp. Và Chúa sẽ cho Hội Thánh đi được nhiều hơn. Mấy năm trước, ông bà Nghiệp thường đi với chúng tôi, gia đình cô Lệ cũng đi với chúng tôi, gia đình Hoàng Lệ, nhiều gia đình được đi. Nhưng mà năm nay có thể đường xa hay là vì cớ như thế nào thì quý vị không đi được, rất là tiếc. Hy vọng sang năm gặp gia đình hai bạn nữa, Max. Và khi đi, tôi sáng hôm nay trong giờ trưởng nhật tôi hỏi các bạn kể cho chúng tôi nghe cái chuyến đi vừa rồi của các bạn như thế nào. Thì mới kể sơ cái hồi thì hết giờ. Tôi tiếc rằng không có thời giờ để nghe các bạn kể thực sự cái chuyến đi của chúng ta như thế nào. Cái điều quan trọng là chuyến đi chúng ta đến 9 chiếc xe, 2 chiếc xe van lớn 15 chỗ ngồi, những cái xe còn lại là 7 chỗ ngồi. Và cứ cho những người tài xế lạng qua lạng lại tới nơi và lạng đi lạng về bình an. Cảm ơn Chúa, đó là cái điều mà quan trọng nhất. Tại vì đó là cái sự nguy hiểm khi chúng ta đi đường. Và cảm ơn Chúa cho chúng ta có vị diễn giả nên mục sư Đức Khelum đã dùng lời của Chúa để chia sẻ cho Hội Thánh của Chúa. Cái đoàn đi 9 người thì chúng ta cũng về, xin lỗi 9 chiếc xe chứ không phải 9 người. Và đi về thì có một chiếc xe về trước buổi tối đó, tại vì em cần có cái lớp học ngày hôm sau để về kịp đi học cho nên về sớm. Và chúng ta đi đến nơi về đến chốn trong cái đoàn người như vậy. Thực sự chúng ta có thể nói như thế này, mục sư ơi, miễn sao mình gặp ở nhau ở trại đó được rồi, tay bắt mặt mừng, sinh hoạt với nhau. Nhưng mà vì cớ tôi nói là đi Hội Thánh tổ chức, cho nên chúng ta tập một cái kỷ luật là đi theo đoàn và về theo đoàn. Một số nơi họ không đồng ý, nhưng mà đối với tôi, ở trong cái tinh thần là chúng ta hiệp một với nhau, thì không phải hiệp một ở chỗ cái trại, mà hiệp một ở trong cái vấn đề cách làm việc, tôn trọng lẫn nhau, yêu thương nhau, và chúng ta sẽ tập tành cái điều này. Hội Thánh chúng ta đã làm được cái trại này chắc cũng mấy chục năm rồi. Cảm ơn Chúa, bắt đầu từ rất là ít, rồi đến khi mỗi ngày một lớn hơn, thì Chúa cho chúng ta có một cái tâm tình đi đến nơi về đến chốn cùng một đoàn. Và ít nơi nào họ làm được điều đó. Không phải là tôi khen quý vị, mà tôi muốn nói đến cái tâm tình của người hầu về Chúa hoặc là con gái của Chúa. Chúng ta cần có lỗ tai thiêng liêng. Tại vì mỗi chúng ta nói, ô mục sư, tôi lái xe mấy chục năm, tôi rành cái con đường lắm. Ô tôi biết hết đoạn đường đó như thế nào. Ô tôi có quyền tự chủ của tôi, vân vân và vân vân. Ok, không sao hết. Nhưng mà khi chúng ta đi theo đoàn, quý vị thể thấy cái điều quan tâm lẫn nhau, phải không? Người trước, người sau, đi chờ đợi lẫn nhau. Và đó là cái tâm tình mà người chung quanh họ thấy chúng ta là con cái của Chúa. Không cần nói nhiều về Chúa. Chúng ta không cần quảng cáo, ồ cái xe Việt Nam đi Central Baptist Church này đi trại thế này thế kia. Không cần. Chúng ta bày tỏ một cái tâm tình yêu thương, thuận phục và hiệp một như vậy. Thì Chúa nói rằng, ví bằng các người yêu thương lẫn nhau, thì tại điều đó mà thiên hạ hay là người thế gian sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ của ta. Cảm ơn Chúa. Quý vị biết câu Kinh Thánh ở đâu không? Giăng đoạn 13 câu 36 phải không? Xin Chúa cho chúng ta nhớ cái câu Kinh Thánh này. Không phải chúng ta xô ra chúng ta là con cái của Chúa khi chúng ta đến nhà thờ. Cũng không cần chúng ta phải nói nhiều về Chúa cho người khác mà đôi lúc cuộc đời của chúng ta có những cái việc làm hay là có những cái hành động nó ngược lại với cái cách mà chúng ta nói. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học buổi bài học hôm nay. Đúng là chúng ta đang ở trong sách Luca đoạn 19. Nhưng mà vì cớ trong cái hôm nay có cái buổi lễ dân con, và cái tâm tình tôi muốn nhắc lại cái kỳ trại vừa rồi để chúng ta cùng nhập học hỏi với nhau. Chiên nghe tiếng người chăn. Chúng ta và tôi là những con chiên ở trong đồng cỏ của Chúa. Và Chúa Giêsu nói Ngài là người chăn hiền lành, người chăn vì chiên mà phó sự sống mình. Và Chúa cũng nhắc cho chúng ta cái điều giữa con chiên và người chăn có mối liên hệ mật thiết, gần gũi, cảm thông, yêu thương, được người chăn khích lệ, được người chăn bồng ẩm, được người chăn quan tâm. Không có điều gì bằng chúng ta được Chúa yêu thương bồng ẩm cả cuộc đời của mình, được Chúa nâng đỡ chúng ta, chữa lành cho chúng ta những cái vết thương ở trong thế gian này, nâng chúng ta lên và tiếp tục dẫn dắt chúng ta cho đến ngày Chúa chúng ta trở lại. Không có điều gì quý bằng. Nhưng mà có lắm khi cuộc đời ông bà anh chị em, chính mình tôi cũng có cái đầu hơi cứng cứng. Đôi lúc chúng ta theo ý riêng của mình, không cần Chúa nữa, con quyết định theo cái cách của con. Con kinh nghiệm cuộc đời nhiều lắm rồi, và con muốn cư xử cách này cách nọ theo cách của con. Nhưng mà Chúa thì muốn chúng ta ở trong cái tâm tình thuận phục, giống như Chúa Giêsu là vâng phục cho đến chết, thậm chí chết ở trên cây thập tự. Và nói điều này rất là khó để thực hành. Làm sao chúng ta thuận phục Chúa mà phải hy sinh luôn cái mạng sống của mình? Khó lắm. Và chúng ta có thể làm được giống như Phaolô nói, tôi làm được nhờ Chúa đấng ban thêm sức cho tôi. Cách đây đúng một tháng về trước, khi hội thánh đang, khi nhân sự của Chúa đang có buổi cầu nguyện mỗi thứ tư ở trong cái văn phòng office của hội thánh, chúng ta đang hát vang rền, hát một tiếng đồng hồ, hết bài này qua bài khác, và tiếng đàn cất lên, tiếng hát rộn ràng, có những cái điều mà chúng ta không để ý đến xung quanh nữa, thì đùng một cái Quốc Hưng chạy xuống, nó bảo Lộc, cô Lộc ơi, có ba cái người lạ trên đó, và họ nói rằng mục sư nói họ đến để sửa cái sinh, cái nhà bếp, cái chỗ rửa chén của nhà thờ, có phải không? Và tôi nghe, tôi ngồi bên này đối diện bên kia, thì tôi nghe nói nhỏ nhỏ, tôi hỏi Quốc Hưng nói cái gì? Thì nó, ồ, có ba người trên kia. Và lòng tôi bắt đầu có một cái sự suy nghĩ phân vân liền. Thứ nhất, tôi không có mời ai hết, không nhờ ai hết. Thứ hai, nếu mà họ lên được trên đó, họ phải đi ngang với cái cửa trước mà chúng ta đang ngồi phía đó, hoặc là họ đi cái cửa sau, thì quý vị, cô Thủy, anh Long, hay là nhiều người ngồi phía bên này cũng sẽ thấy đi vô. Và như vậy thì họ vào cách nào? Tôi thấy, tôi nghĩ trong lòng, và tôi chạy lên trên lầu liền tức thì. Và cảm ơn Chúa, không có điều gì hết xảy ra. Nếu không gồm mấy ba cái tên mà không mời mà đến đó, có thể tại vì họ có vũ khí. Lúc nào trong tay, một người thì thọc cái túi áo trước này, đi đâu cũng thọc cái tay. Một người, Quốc Hưng nói chuyện thì luôn luôn thọc cái tay sau. Khi mà Quốc Hưng hỏi, oh, what do you doing here? Thọc cái tay phía sau lưng vào. Đó lý do làm Quốc Hưng sợ hãi và bắt úp đi ra phía sau. Và khi tôi chạy lên, Quốc Hưng dẫn, Quốc Hưng nói trong nhà bếp, tôi chạy vào nhà bếp. Lúc đó bắt đầu một mình tôi trước. Nhưng mà thầy Long, một luật sĩ, mặc dù chưa có đô là con lắm, nhưng mà cũng đủ can đảm để chạy theo tôi. Tại nghĩ rằng một siêu chạy một mình lỡ có chuyện gì nguy hiểm. Thỉnh thoảng Long cũng chạy ra tập đánh bóc phía sau cái gara, có thể đánh bóc bóc một vài tên nếu mà hắn đối diện. Rồi sau đó Quốc Hưng nữa cũng chạy lên theo, để lỡ có gì ông mục sư bị cái gì hay là thầy Long bị sao thì có Quốc Hưng còn đó, tại ba người ở trên kia. Nhưng mà khi chúng tôi vừa lên trên nhà bếp thì ba tên đó đã vòng cái phòng ngủ chúng tôi, nhảy xuống cái lầu, chạy xuống đất ra cái phía sau góc gara này. Như vậy chúng ta nghe câu chuyện này, quý vị biết ba người đó phải bao người khách quý không? Không. Mà ba người đó là ba người nào? Ba nhân vật đó là ai? Trộm và cướp. Cái người chân dương thật là Chúa Giêsu. Ngài nói cùng những người Pharisee, Ngài nói với những người Pharisee, Ngài nói với những người thầy tế lễ như thế này: ta quả quyết với các ông, người nào không bởi cửa mà vào, nhưng leo rào, hay là leo vào trong chuồng chiên là quân trộm cướp. Người qua cửa vào chuồng chiên mới là người chân chiên thật, và người gác mở cửa đón người chân, và chiên nghe tiếng liền chạy đến. Tôi đọc cái bản hiện đại. Người chăn gọi tên từng con chiên và dẫn nó ra khỏi chuồng. Khi chiên ra hết thì người chăn đi trước, đàn chiên theo sau vì quen tiếng người chăn. Chiên không theo người lạ nhưng chạy trốn vì không quen tiếng người lạ. Và tất cả những cái tôn giáo đều dạy con người làm lành lánh dữ, nhưng mà không phải những tôn giáo đó đều dạy con người có cái sự sống đời đời, dạy cho họ cách để có sự sống đời đời. Những tôn giáo mà chúng ta thường nghe đạo nào cũng tốt, chúng ta thấy rằng những cái tôn giáo chỉ là dạy dỗ con người sống đạo đức hướng thiện mà thôi. Nhưng mà ông bà ngày xưa chúng ta nói rằng làm lành một ngày thì làm không đủ, một ngày làm dữ thì lại có dư, và không cách nào để chúng ta tu được, sửa được. Tu cũng là sửa. Những ngày qua ở tại quê nhà chúng ta, ở đất nước chúng ta đang sống, có những câu chuyện linh sinh về tôn giáo. Và những linh sinh đó không có nghe tốt chút nào hết cả. Chúng ta không có phê phán, chỉ trích, lên án một cái tôn giáo nào. Nhưng mà chúng ta thấy tôn giáo của con người là như vậy. Nhưng mà hội thánh của Chúa thì khác. Chúa là chủ, không phải mục sư, cũng phải ông thư ký, cũng phải cái ban chấp hành gồ ghề lâu ngày trời tháng là chủ hội thánh. Mà Chúa mới là chủ hội thánh, vì Chúa là người chăn. Vừa rồi, cách đây 2 tuần chúng tôi đến cơ hội thăm một hội thánh, nhóm hội thánh đó, tại vì chúng tôi có một cái cơ hội làm lễ hôn phối cho một đôi bạn ở đó. Thì hội thánh đông đúc, mạnh mẽ, và có cái ban trị sự chấp hành rất là tốt. Và nói chuyện riêng thì một số người nói là cái ban chấp hành đó rất là kỳ cựu, rất là cứng rắn và lèo lái hội thánh khi có mục sư. Điều đó là điều tốt. Nhưng mà tôi thấy những hội thánh mà không có biết dâng cho Chúa thực sự cái hội thánh của mình, hội thánh là của Chúa chứ không phải của mình, thì hội thánh đó đang ở trong cái sự xác thịt. Hãnh diện vì cớ ban tổ chức, hãnh diện vì cớ cái ban chấp hành, hãnh diện vì cớ cái ông thư ký, vân vân. Thực sự Chúa mới là chủ hội thánh, không phải là ban chấp hành, không phải là những cái người lâu năm kỳ cựu trong hội thánh, cũng phải là một hội thánh là của con người xác thịt. Chữ hội và thánh cho chúng ta thấy cái hội đó đã được nên thánh. Và lời của Chúa cũng nói là hội đó đã được chuộc bằng huyết, ở trong Ê-phê-sô đoạn 6, và được nên thánh bởi huyết đó là Chúa Giê-xu. Và chính Chúa là đấng chân thật, người chân thật là có toàn quyền ở trên hội thánh của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho ông bà anh chị em chính mình tôi học được tâm tình đến với Chúa trong sự khiêm nhu, trong sự hạ mình, và trong sự nhận biết rằng chính Chúa là Đức Chúa Trời duy nhất có chủ quyền, thẩm quyền ở trên hội thánh. Và chúng ta là những con chiên của bầy Ngài, một trong những bầy của Chúa, thì chúng ta hãy thuận phục Chúa ở trong mọi điều, thay vì phục vụ giáo hội, thuận phục tổ chức, thuận phục con người. Amen quý vị. Bởi vì chính Chúa là người chân thật, và chúng ta cần nghe tiếng của người chân thay vì chúng ta nghe tiếng của loài người. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 2 nói như thế này: phải hết sức khiêm nhường, hiền từ, phải nhường nhịn nhau trong tình yêu thương. Chuyến đi trại vừa rồi, tôi cũng muốn khích lệ đến hết thảy con cái của Chúa. Cái tâm tình nhịn nhục, yêu thương nếu mà thiếu chút xíu thì dễ dàng chúng ta gây gổ. Thì lúc đầu chúng ta nghĩ rằng cái số người đi đóng tiền từ đầu đến cuối để chúng ta đặt những cái ngôi nhà, thực sự đó là những ngôi biệt thự thật là bự, những cái nhà thiệt là bự. Và đến giờ cuối thì những cái anh em còn lại muốn đi nữa. Và chúng ta biết là muốn đi nữa thì chúng ta phải đặt thêm nhà, mà đến giờ cuối không còn chỗ để đặt. Một cái nhà cả 2.000 đô la. Và dễ dàng lắm để chúng ta bước vào trong những cái chỗ nhà như vậy. Theo cái cách của chúng ta nói, ôi tôi phải có cái phòng tại tôi đóng tiền. Tôi phải có cái chỗ nào tốt nhất. Tôi là ông mục sư, tôi phải có cái suite. Tôi phải có cái master bedroom tại ngay đó là ngay cái chỗ đi vô cái sau room luôn. Nhưng mà cảm ơn Chúa, từ đầu đến cuối năm cái nhà, tôi chưa nghe ai giành giật cái phòng hết cả. Không biết có ai giành giật mà tôi không nghe không? Không, cảm ơn Chúa. Người thì ngủ phòng trong, người ngủ sofa, người thì ngủ trong, người ngủ ngoài, mọi người đều có chỗ ngủ. Và thậm chí năm ngôi nhà đều có nuôi gà hết cả. Có nghĩa là có nhiều cái con gà gái nửa đêm, gái gần sáng. Tôi hỏi chú Tuấn với chú Lâm, mấy chú ngủ được không? Nói gà ở nhà mình gà gái nhiều quá. Và tôi hỏi những cái nhà khác có gà gái không? Gà gái sầm một xíu ơi. Nhưng mà cảm ơn Chúa không ai complain. Nhịn nhục nhau, nhường nhịn nhau, sống chan hòa trong những cái ngày đó. Vì cớ chúng ta nghe tiếng của Chúa. Nếu chúng ta theo xác thịt là dễ dàng, coi cái tên nào ngái quá đi vô đồng hồng kia, hay là chúng ta có cái sự hơn thua lẫn nhau. Và không những cái tôi nói là cái giấc ngủ, cái phòng riêng, mà tôi nói đến vấn đề ăn uống, anh em phục vụ tối đa, không câu nệ. Cái nhà hội thánh mà tôi đi đến vừa rồi, họ có đến 6 cái bàn hát lễ, 4 bàn hát lễ, 6 bàn nhà bếp phục vụ. Cỡ size của chúng ta lớn hơn chút. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa, ở đây có một cái ban phục vụ nhà bếp mấy chục năm qua. Người này, người khác, người nọ. Và Chúa cho họ rất là trung tín. Và không những họ phục vụ nhà bếp không thôi, họ cũng phục vụ clean up nữa. Ăn uống xong, số con gái Chúa dành nhau. Tôi nhớ bà Danh đâu rồi, bà Danh đâu? Bà Danh ngồi phía sau, tôi không thấy bà Danh ngồi sau cô Nga, bà sao tránh ngồi bên gần gần ông Danh chút xíu. Bà ăn bội ăn vàng để làm gì, chạy vô bếp. Tôi hỏi bà Danh này, bà ăn nhanh quá. Để rửa chén một xíu ơi, ông tôi mà vô chậm là sao? Mất chỗ, mất phần. Và cảm ơn Chúa. Đó là cái tâm tình con chiên của Chúa. Tại Chúa nói rằng ai muốn làm đầu các ngươi phải là người làm rốt. Chúa không phải đến để người ta phục vụ mình, nhưng mà để phục vụ tha nhân. Đó là người chân. Chúa không có đòi cái chỗ cao sang nhất của các vua trần gian. Và Chúa ở trong cái máng chiên rất là đơn sơ này. Và Chúa đã làm điều đó cho chúng ta. Ngài đã vào cái cửa cách chính thức. Ngài vào trong đời này. Ngài vào trong trần gian này với một tâm tình phục vụ. Và Chúa cũng muốn chúng ta học tâm tình phục vụ đó. Nhường nhịn nhau và phục vụ, giống như Ephesos đoạn 4 mà tôi vừa đọc. Cho nên chúng ta là con cái Chúa, có những cái bản tính riêng. Mà ở trong nhà của Chúa thì chúng ta học trở nên giống như Chúa hơn. Amen quý vị. Không giành giật, không hơn thua, biết nhường nhịn. Và đó lý do mà gần 30 năm qua hội thánh vẫn đi trại được. Có những năm bị dịch lệ chúng ta không đi thôi. Và đi đến nơi nào làm sáng danh Chúa. Tôi nhớ có một lần nọ, chắc lúc đó là trên dưới 70 người đi tới Florida để chúng ta đi cái cruise cách đây hơn 10 năm về trước. 13 năm về trước. Và chúng tôi đi đến, chúng tôi nhớ chúng tôi đi đến một cái vườn trái cây ở tại Florida. Và rất là đông. Và người thì mua trái mít, người mua trái xoài, người mua trái mãng cầu, mua trái ổi vân vân, và làm cái người chủ vườn đó bối rối lên. Nói quý vị từ từ, quý vị từ từ, quý vị từ từ. Tại vì sao? Vì sợ một số người mua xong, ăn xong mà quên móc cái hầu bao ra. Và tôi nói với cái cô chủ này, chị ơi, chị không có lo, tại chúng tôi là con cái của Chúa. và chúng tôi không một ai lấy cái gì của chị mà không trả tiền. Và thậm chí tôi nhớ lúc đó Trí còn đứng ra, tôi sẽ, bây giờ chị lấy tiền không kịp, tôi sẽ thâu tiền trả lại cho chị. Và đứng mua giùm, bán giùm, lấy tiền gom đầy đủ cho cái cô chủ vườn đó. Tôi hỏi, có giờ chị mua, hai anh chị mua mà bị người ta quên trả tiền không? Ồ, nhiều lắm, nhiều lắm. Bởi tôi thấy mấy anh chị tới tôi sợ quá, tông quá, và không có kịp. Và sau cái chuyến đi đó, chúng tôi giới thiệu chúng tôi là ai, tại vì họ biết cách cư xử nhường nhịn lẫn nhau trong khi mà mua trái cây, trong khi thanh toán tiền, trong khi giúp chị clean up, sau khi ăn uống ở tại đó. Quý vị biết điều gì xảy ra từ đó về sau này không? Mỗi lần chúng tôi ghé đến đó, mỗi năm sau này, thì cái cô chủ đó luôn luôn cho chúng tôi thùng ổi, những thùng mẵng cầu để đem về lại cho quê nhà Hội Thánh của Chúa, đem về cho nhà thờ anh chị. Từ đó về sau, mỗi khi, có khi không có tôi thì có anh chị nào đi xuống đó, họ nói, cái người đi theo anh chị đó, đâu rồi? Và gửi về cho cái thùng cốc. Chúng tôi không phải khoe về đạo đức của chúng ta, mà chúng ta nói rằng, vì cớ chúng ta là con cái của Chúa, sẽ trở nên giống như Chúa, ở trong việc Chúa là người chăn, và Chúa là chủ chúng ta theo gương của Ngài. Và cái phần thứ hai chúng ta học ở đây, chiên nghe tiếng người chăn. Chúa là người chăn thật, không phải là chăn thuê, phải chăn giả. Hôm nay có nhiều tôn giáo, có nhiều nhà thờ mở ra. Họ khích lệ, họ giảng dạy những sứ điệp mà vui lòng chúng ta là người nghe. Hoặc là người ta nói là giảng về cái sự thịnh vượng. Quý vị có thể mở ra trên TV, quý vị sẽ thấy nghe những điều đó. Nhưng mà trong Kinh Thánh thì không có nói về cái điều đó. Thực sự không có sai về vấn đề thịnh vượng, là con cái của Chúa giàu có thành công. Nhưng mà Chúa nói là con đường mà Chúa đi là con đường của gai góc, con đường hẹp, không phải là đường khoảng khoát. Chúa kêu gọi con cái của Chúa hãy vào đường hẹp, tại vì đường rộng rãi khoảng khoát thì dẫn con người đến cái sự hư mất. Và con đường hẹp đó chúng ta phải trả giá, hy sinh, phải học nhờ Chúa để cái con người cũ của mình, cái tôi của mình, cái xác thịt của mình, giống như trong Galati đoạn 5 từ câu 18 trở đi, công việc của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, thù oán, thù ghét, say sưa, men uống cùng mọi sự khác giống như vậy. Và khi mà chúng ta có một cái cách giống như vậy thì Chúa nói là cái chỗ đó là có con đường rộng rãi và chúng ta sẽ đến cái chỗ hủy diệt. Có những khi chúng ta đi học lời Chúa và mình áp dụng lời của Chúa cho cái ông này bà kia chứ không phải áp dụng cho mình. Và đôi khi Chúa dùng lời của Chúa để giảng dạy đụng đến chúng ta. Hôm nay một sư ông giảng tôi đó nghe. Không biết ai nói gì về ổng cho tôi, về tôi cho ổng mà ổng giảng tôi ngày hôm nay. Và ra mặt sừng sộ, cay đắng, giận hờn. Đó lý do chúng ta thấy tín đồ cứ chạy qua bên này, chạy qua bên nọ, chạy qua bên kia. Và tôi hay nói như thế này, bầy chiên là của Chúa, hội thánh là của Chúa. Và chúng ta phải có một tấm lòng trung tín. Và tôi nói là tôi sẽ không đi thăm tín đồ chạy lòng vòng, quý vị nhớ không? Lý do tôi không muốn tôi mắc lòng với một sư khác. Và lý do nữa tôi không muốn là cái người năn nỉ cái người tín đồ bỏ đi. Họ có trách nhiệm lớn lên, họ phải có trách nhiệm để chăm sóc, chúng ta phải có trách nhiệm để hầu việc nữa. Amen quý vị. Nếu mà anh chị em, ông bà đến chỗ nào đó nhóm mà được cơ hội gây dựng khích lệ, tôi hay nói điều gì? Hãy trung tín cái chỗ đó. Phải không? Tôi hay nói, hãy trung tín để cùng mục sư đó gây dựng hội thánh. Chứ không phải đến để hưởng, chúng ta dễ để mà hưởng. Mà Chúa nói chúng ta, Chúa đến để hầu việc người ta, chứ không phải để người ta hầu việc mình. Đám cưới vừa rồi, lần đầu tiên mà tôi được giới thiệu cách trang trọng. Đó là tôi, chức vụ của tôi hầu bà Chúa gần 30 năm qua, nhiều đám cưới, và tôi giống như một người hầu việc bình thường. Và lần đầu tiên tôi ngạc nhiên, vì cớ trong khi mà chuẩn bị bữa tiệc thì cầu nguyện cho bữa tiệc và giới thiệu đàn trai đàn gái, giới thiệu nhân vật chính là ai? Cặp gia đình mới có dâu chú rể, phải không quý vị? Đám cưới vừa rồi hơn 200 người dự, khách rất là đông. Và lần đầu tiên giới thiệu người quan trọng trong buổi tiệc hôm nay, kính mời ông bà mục sư Lê Thanh Liêm. Tôi nói, ủa, có lộ không? Tại tôi đâu có làm gì. Và cái người hướng dẫn đó có một cái background. Cô nói chuyện với tôi trong lễ cưới, cái người MC đó nói rằng, em là người Thiên Chúa, em làm cái công việc này, thế này thế khác, và rất là mến các vị mục sư. Đáng lẽ là cô giới thiệu nhân vật hai bên gia đình, đàn trai, đàn gái, rồi giới thiệu bà con hai bên, rồi chú rể, cô dâu sẽ ra chào mừng mọi người. Tôi nói, ủa sao kỳ vậy? Lần đầu tiên trong đời được đứng giới thiệu đầu buổi tiệc. Và đứng lên, mình cũng hơi mắc cỡ. Tại chắc là họ giới thiệu lộn á. Nhưng mà cái này là giúp cho tôi thấy một điều. Cô Trinh, cô nói tại vì bên Thiên Chúa chúng em rất là kính trọng các linh mục, các chàng. Tôi nhớ có một lần nọ tôi với một sư Vinh đi ăn ở nhà hàng Việt Nam với những vị mục sư khác, một vài ngồi gặp mấy người tín đồ vô, hello mục sư, ngồi bên kia bàn, hai mục sư, mình cũng hai lại. Nhưng mà sát cái bàn tôi không biết, đó là hai ba vị linh mục cũng ngồi sát bên, tại họ bạn đối thương. Một số người kính chào cha, họ tới từng bàn, họ tới ngay cái bàn đó. Chúng ta thấy hai hình ảnh rất là khác biệt. Tôi không nói là từ đây về sau những đám tiệc quý vị phải giới thiệu tôi trước, đúng không? Không phải. Mà tôi muốn học cái điều gì? Cái tâm tình của người hầu việc là quên mình đi, không quan trọng mình là ai. Mình được ơn Chúa chọn, mình được ân, được đặc ân của Chúa để dùng, thì chúng ta cảm ơn Chúa trong sự khiêm nhường. Đừng nói tôi là người quan trọng, nhớ đến tôi nghe chưa? Tôi phải ngồi chỗ đó nghe chưa? Tôi phải ngồi chỗ cao kia, tôi phải ngồi ngay sân khấu đó nghe chưa? Và đúng lần đầu tiên tôi ngồi ngay sân khấu. Nhạc thì ồn ào, mình thì điếc lỗ tai. Nhưng mà với họ đó là cái điều tôn trọng. Ở trong Chúa, cái người nào muốn ngồi cao, ở trong gia cơ cũng nói, thì hãy ngồi chỗ thấp nhất. Để làm sao? Để người ta đi vô thấy mình là quan trọng mà ngồi chỗ đó. Không xin lắm. Mời anh ngồi chỗ này, mời ông ngồi chỗ này. Đừng có chọn cái chỗ cao để mà mình ngồi đó xong người ta thấy một người quan nhân vật quan trọng hơn đấy. Anh xin lỗi nghe, anh phải mua chỗ đó, chỗ này cho cái ông đó. Thì chúng ta sẽ như thế nào? Mắc cỡ lắm. Quan trọng lắm. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học trở nên giống như Chúa. Hãy trở nên giống như Chúa ở trong mọi điều. Cách ăn, cách sinh hoạt, cách cư xử của chúng ta. Hãy nghe tiếng của Chúa. Tại vì Chúa nói rằng, người chăn mở cửa, người chăn đi trước, và người chăn gọi tên từng có con chiên và dẫn nó khỏi chuồng. Khi người chăn đi trước, đàn chiên theo sau vì quen tiếng của người chăn. Có những khi cầu nguyện đứng đám đông, tôi thấy đám đông đứng đó và tôi biết ai tên gì để tôi cầu nguyện cho họ. Một số người khen tôi, mục sư có trí nhớ giỏi quá, tốt quá. Tôi nói không, tôi cũng giống như mọi người, dễ quên trước quên sau lắm. Nhưng mà vì cớ tôi nhớ được, tôi nhìn cái hàng ghế tôi biết cô Lệ ngồi góc đó, cô Thủy ngồi góc này, cô Chính ngồi góc kia, anh Bảo ngồi sau cùng đó, ông Danh, bà Danh. Và tôi nhớ để tôi làm gì? Tôi đứng lên thưa Chúa, con nhớ đến cô Lệ đang ngồi góc kia, con không biết cuộc sống cô như thế nào. Con nhớ Quang Linh, con nhớ đến cô Thủy, con nhớ đến ông bà này, ông bà khác. Và tôi nhớ đến từng người trong sự cầu nguyện. Chứ không phải là tôi giỏi giang gì cả. Người chăn kêu con chiên và con chiên theo tiếng người chăn. Có khi hội thánh đông quá có thể không nhớ hết, nhưng mà tôi tin rằng khi chúng ta cầu nguyện cầu thai cho một người nào đó, chúng ta không có quên họ được. Amen quý vị. Những người truyền giáo bên Baptist của chúng ta có rất là hay. Thực sự họ được nhận lương của giáo hội và tiền giáo hội là từ hội thánh của Chúa địa phương dâng lên. Nhưng mà mỗi năm họ phải đi về, họ phải đi thăm hội thánh địa phương của họ, và họ đi gây quỹ. kêu gọi những người thân thuộc bạn bè của họ giúp đỡ cho họ về vấn đề tài chính và cầu thai cho họ nữa. Không phải công việc của họ là chỉ đi xin tiền không mà thôi. Nhưng mà đây là cái công việc mà giáo hội Baptist, nhất là cái chương trình của IMB là International Mission Board đó. Họ muốn chúng ta đi về địa phương, kêu, mời, gọi người ta giúp đỡ cho chúng ta. Không những về tài chính mà về cái sự cầu thai, nhớ đến họ trong cái môi trường truyền giáo khó khăn. Lời của Chúa nói như thế này: vì của cải các ngươi để đâu, lòng các ngươi để đó. Cho nên khi chúng ta giúp đỡ cho một con cái Chúa đi truyền giáo, thì chúng ta không phải là cho họ 5 đồng, 10 đồng, ngàn đồng một chuyến đi đó rồi xong, mà lòng của chúng ta sẽ đi theo họ trong chuyến đi đó. Và xin Chúa cũng cho chúng ta được nghe cái tiếng người chân và làm theo người chân giống như vậy. Người chân đi trước, đàn chiên theo sau, vì quen tiếng người chân. Chiên không theo người lạ, nhưng chạy trốn vì không quen tiếng người lạ. Ngược lại tiếng người quen thì là tiếng lạ. Đôi lúc hội thánh của Chúa có những khi chúng ta nghe tiếng người lạ thay vì theo sát người chân của mình. Người chân yêu mến Chúa, phục sự Chúa là người khiêm nhường, là người tận tâm phục vụ, hy sinh quên mình, mà chúng ta đọc phần xa chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Đôi lúc chúng ta nghe tiếng người lạ và muốn người chân phải đi theo cái cách của người lạ chỉ mình, và cách đó cách không phải. Cách mà Chúa muốn chúng ta thuần phục Chúa, nghe lời của Chúa trước. Lời của Chúa nói điều gì? Đôi lúc chúng ta theo cái tổ chức, mục sư hội thánh phải có cái này, mục sư hội thánh phải có cái điều kia, hội thánh phải có điều nọ. Tôi nói đúng, nhưng mà chỗ nào Kinh Thánh nói? Cái ban trị sự có cái ông thư ký, đúng, để làm công việc ghi chép. Nhưng mà ông thư ký đâu phải là cái ông trưởng hay là ông phó mục sư giống như các hội thánh truyền thống hay làm. Cái người thủ quỹ nắm bao, giống như Judas Iscariot giữ cái túi tiền. Và có túi tiền thì đi đâu nói? Người ta nói vai mang túi bạc kè kè. Nói bậy nói bạ chúng nghe. Không phải nói nghe một chút xíu thôi mà nghe quá chừng nói nghe. Nhưng mà trong Kinh Thánh không nói điều đó. 6 người đầu tiên được hội thánh đề cử ở trong cái ban chấp sự hay là phó tế, có nghĩa là người giúp việc, chứ không phải là người lãnh đạo, cũng phải là người chỉ đạo cái ông mục sư hay là các sứ đồ phải làm điều gì. Thế nhưng có một vài hội thánh họ làm cái con đường như vậy, và cái kiếp này truyền kiếp khác, cái thế hệ này truyền thế hệ khác. Cho nên cái ông thư ký ông vô, ông xách cái cặp táp ông đi vô còn hoài hơn cái ông mục sư ở nhà thờ nữa. Không phải chiên nghe tiếng người chân, chứ không phải là nghe tiếng người lạ để chúng ta làm theo cái cách của người lạ. Và phần cuối cùng chúng ta kết thúc ở đây. Người chân chiên cho chiên có một đời sống sung mãn. Thực sự bài học này có thể chia ra nhiều tuồng lắm, nhưng mà chúng ta chỉ tóm gọn ở đây để cơ hội chúng ta học Kinh Thánh chúng ta sẽ thấy. Người chân chiên không phải hy sinh nói về cái miệng, mà người chân chiên làm gương ở trong nếp sống. Chính Chúa Giêsu đã làm gương. Chúa nói là Chúa vì chiên mình mà phó sự sống của mình. Các giáo chủ khác được tôn cao, được phục vụ, được giàu có, được vinh hiển, được kẻ rước người đưa. Nhưng mà Chúa Giêsu thì không. Con đường của Chúa cuối cùng là con đường thập tự. Đau đớn, khổ nhục, hy sinh mạng sống của mình để chiên có sự sống. Cho nên vì lý do đó mà chúng ta được đầy đủ ngày hôm nay. Đầy đủ về ân điển, ơn cứu rỗi của Chúa. Đầy đủ được trở nên một địa vị đứng trước mặt Đức Chúa Trời mà không hổ thẹn vì tội lỗi quá khứ hoặc tội lỗi con người xác thịt của chúng ta. Được đầy đủ dư dật ở trong Chúa, không phải về vì cớ vật chất không thôi, mà đời sống con người, tâm linh chúng ta cũng được dư dật. Khi Chúa Giêsu nói về cái ẩn dụ này thì nhiều người không hiểu, họ hỏi Chúa. Và Chúa giải thích cho họ như thế này: thật ra ta là cửa vào chuồng chiên, và bọn trộm cướp đã đến trước ta, nhưng chiên không nghe theo họ. Ta là cái cửa, ai vào ra cửa này thì sẽ được cứu rỗi. và tự do đi lại để tìm gặp đồng cỏ xanh. Tôi đọc cái bản Kinh Thánh Hiện Đại. Kẻ trộm đến để ăn cắp, giết hại và tàn phá, còn ta đến để đem lại sự sống, dư dật, sung mãn hay là dư dật. Và Chúa nói điều này hai lần. Ta là người chân hiền lành, ta là người chân hiền lành. Không phải là Chúa khoe về cái hành động của Chúa, mà Chúa muốn nói thật con người của Chúa là đấng yêu thương, hy sinh, chăm sóc, bỏ mình đi để nhận được lại những người tội lỗi để được sự tha thứ. Và cảm ơn Chúa, xin Chúa ban cho chúng ta bài học ngắn ngủi này. Dù nó rất là dài để chúng ta suy gẫm mỗi tuần một câu, nhưng mà ngày hôm nay tôi muốn nhắc đến. Thứ nhất là chúng ta là chiên của Chúa, chúng ta là chiên của công mục sư. Amen quý vị. Hội thánh là của Chúa. Thứ hai là chiên của Chúa thì chúng ta cần phải nghe tiếng Chúa. Và thứ ba là con cái của Chúa, là chiên của Chúa thì chúng ta có một đời sống sung mãn, dư dật về tâm linh, về thể xác. Cách đây không lâu, rể của bà cụ mục sư Trương Văn Tốt là mục sư Đặng Ngọc Báo đến thăm gia đình và thăm hội thánh. Và ông thấy công việc Chúa làm, ông tới thăm và ông viết một cái email ngắn ngủi cho tôi, rất là khích lệ. Cảm ơn Chúa, ông được khích lệ khi ông đến hội thánh này. Cách đây chưa tới một tháng, ông nói rằng hội thánh được Chúa ban phước rất là nhiều. Hội thánh có những người phục vụ rất là nhiều. Hội thánh có tâm tình đơn sơ trở nên con cái của Chúa đầy dẫy. Và ông tin rằng hội thánh luôn luôn đem đến cái sự dư dật, chia sẻ lời của Chúa cho những người xung quanh. Và vì cớ đó hội thánh sẽ thêm người được cứu vào trong hội thánh, chứ không phải là ban cái tổ chức vào đầy trong nhà thờ. Và ông khích lệ rằng chính ông cũng được khích lệ học hỏi khi đến hội thánh này. Nguyện xin Chúa cũng cho chúng ta không phải mình thấy mình được dư dật về tài chánh, rung rinh tiền bạc ở trong account, mà chúng ta thấy đời sống chúng ta sung mãn vì có chúng ta có lời của Chúa được đáp ứng, được thỏa mãn và làm theo cái cách mà Chúa muốn chúng ta học, để chúng ta làm sáng danh Chúa đến ngày Chúa chúng ta trở lại. Và xin chúng ta đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Chúng ta sẽ nghe lời của Chúa ở đây. Chúa nói như thế này: ta là người chân hiền lành, người chân hiền lành sẵn sàng hy sinh tính mạng vì đàn chiên. Người chân thuê không phải là người chân thật, đàn chiên không phải của nó, nên khi gặp muông sói nó sẽ bỏ chạy, muông sói sẽ vồ lấy chiên, đuổi chiên chạy tán loạn. Nó bỏ chạy không lo nghĩ đến chiên, vì nó là người chân thuê chỉ kiếm tiền. Ta là người chân hiền lành, người chân từ ái. Ta biết chiên ta và chiên ta biết ta, cũng như cha đã biết ta vậy. Ta sẵn lòng hy sinh tính mạng vì chiên. Kìa, ta còn nhiều chiên khác không thuộc về chuồng này. Ta cũng sẽ dẫn chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng của ta, rồi chỉ có một bầy với một người chân duy nhất mà thôi. Ngày mà Chúa đến chỉ có một bầy chiên ở trên thế giới này, 1000 năm ở trên đất này, và 1000 năm sau ở trong nước vinh hiển của Chúa, chỉ có một người chân là Chúa Jesus Christ từ ái của chúng ta mà thôi. Amen. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện và sự dẫn hiến.
Trong lòng thờ phượng Cha chi thánh, tâm con được nhìn xem Chúa Giêsu. Ôi Thiên Chúa Giêsu là vua của con, Ngài được tôn cao vua hơn. Trong lòng hầu vì vua Giêsu, Ngài là niềm tin và sức mơ. trong tâm con và hết linh hồn này, lòng yêu Cha và mến yêu tôn kính Cha, trong lòng thờ phượng Cha chi thánh, tâm con được tiên sen Chúa dạy.
I love to worship.